Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Là một trong những quốc gia đa văn hóa nhiều nhất trên thế giới, nước hiện thể hiện một nền văn hóa độc đáo và các quy tắc xã giao hợp nhất với bản chất đa dạng của dân số chúng ta. Mặc dù mọi người có thể dễ dàng xác định một số khía cạnh của những gì được gọi là phép xã giao tốt ở Úc, nhưng cũng có những quy tắc bất thành văn đối với những gì được xem là lịch sự, phù hợp hoặc thô lỗ. Bà Amanda King là người sáng lập một trường học có tên là Finishing và hướng dẫn mọi người thuộc các nền văn hóa tạo nên các chuẩn mực về phép xã giao và ứng xử có thể chấp nhận được trong bối cảnh của nước Úc.
Etiquette is around behavior and the norms that are expected in society.
Phép xã giao liên quan đến các hành vi và chuẩn mực được mong đợi trong xã hội. Để có một phép xã giao tốt, hoàn toàn phụ thuộc vào một số nguyên tắc khá đơn giản, và điều đó có thể liên hệ đến ngoại hình của chúng ta và thái độ chung khi tạo nên hình ảnh đó.
Tuy nhiên, bà King cho biết, ở Úc, phép xã giao tốt còn tùy thuộc vào môi trường và hoàn cảnh cụ thể của bạn.
We found that being in Australia, we're a bit of an anomaly, where we are...
Chúng tôi nhận thấy ở Úc có một chút bất thường về mặt nhân khẩu học và văn hóa từ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, chúng ta lấy tiếng Anh làm cơ sở. Nhưng về mặt văn hóa, chúng ta cũng bao gồm cả Âu Châu và Mỹ Châu nữa. Đó là một phần riêng chúng ta, nhưng cũng là một phần của thế giới. Do chúng ta được giáo dục ở tất cả các khía cạnh khác nhau từ khắp nơi trên thế giới, những gì chúng tôi được hiểu biết thực sự là những điều bất thành văn và những kỳ vọng trong xã hội.
Bà nói rằng rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt văn hóa có thể thách thức những di dân tìm cách gia nhập các giai tầng xã hội hoặc nghề nghiệp. Bà cho biết điều quan trọng là phải hiểu và tuân theo các chuẩn mực đã được chấp thuận.
Họ thực sự dựa trên những điều căn bản đó. Vì vậy đó là ngoại hình và hành vi của chúng ta. Chắc chắn nhất là cách ăn uống và giao tiếp của chúng ta. Vấn đề giao tiếp là chìa khóa thực sự. Làm thế nào để trở thành một người trò chuyện khéo léo? Vì vậy, vào cuối ngày, điều đó khá khó khăn khi tiếng Anh có thể không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.
Mặc dù có thể mất thời gian và thực hành đối với di dân mới đến để học những điều nên và không nên trong cách cư xử lịch sự ở Úc, thế nhưng có một điểm rất quan trọng để bắt đầu, đó là tránh hỏi một số câu hỏi được coi là không phù hợp hoặc cấm kỵ, bà giải thích.
Một câu hỏi không thoải mái có thể xoay quanh những câu hỏi cá nhân. Vì vậy, chúng tôi luôn nói về những câu hỏi mà chúng tôi thực sự muốn tránh, đặc biệt là khi gặp những người mà chúng tôi không biết rõ lắm. Những câu hỏi này xoay quanh tình trạng hôn nhân, tài chính, tôn giáo và chính trị. Mọi người muốn nói chuyện với người khác để tìm ra điểm chung, họ có thể kết nối. Vì vậy, chúng ta cần nói về các chủ đề chứ không phải là một câu hỏi rất cá nhân có thể gây xúc phạm.
Với mỗi nền văn hóa có tiêu chuẩn khác nhau về những gì được xem là phù hợp hoặc không phù hợp, chúng tôi đã hỏi một số di dân lâu năm xem họ nghĩ những thất bại trong phép xã giao nằm ở đâu. Bà Winmas Yu đến từ Hồng Kông và đã sống ở Úc được 10 năm.
Một thí dụ là chúng ta có cha mẹ hoặc ông bà nói với chúng ta, được rồi, bạn nên ăn nhiều hơn, hoặc nên ăn ít hơn vì trông béo hoặc trông gầy. Vân vân. Nhưng khi tôi đến Úc, tôi nhận ra rằng một số người có thể coi điều đó rất cá nhân hoặc xúc phạm, vì vậy họ không thực sự thích bạn nhận xét về hình dạng cơ thể của họ, hoặc thậm chí là họ ăn bao nhiêu.
Còn Sarah đến từ Maroc và đã ở Úc được 15 năm. Cô ấy cho biết đã học được rằng nhiều câu hỏi có thể chấp nhận được để hỏi trong bối cảnh văn hóa của cô ấy được coi là rất thô lỗ ở Úc.
If a couple gets married for more than 9 months and the baby is not there, people ask him why.
Nếu một cặp vợ chồng kết hôn hơn 9 tháng mà em bé không có ở đó, người ta hỏi anh ta tại sao, hoặc người phụ nữ tại sao, hay có vấn đề gì không, bạn đã đi khám bác sĩ chưa? Tôi nghĩ điều này rất không phù hợp ở đây.
Theo Sarah, những câu hỏi cấm kỵ khác, chẳng hạn như hỏi về tài chính cá nhân, không phải là hiếm. Không có gì lạ ở một số nền văn hóa Ả Rập khi hỏi những người họ mới gặp về tình trạng hôn nhân của họ.
Vâng, đặc biệt là nếu người đó trên 25 tuổi sẽ có vấn đề nếu cô ấy chưa kết hôn. Họ sẽ hỏi cô ấy tại sao? Và nếu cô ấy đã kết hôn và không có con, thì câu hỏi là chắc chắn có vấn đề ở đâu đó và chúng ta phải sửa nó. Rồi họ hỏi ngay cả bác sĩ của cô ấy là ai hoặc nên thay đổi bác sĩ của mình.
Trong khi đó, bà Fabiola Campbell từ Venezuela đến Úc được 18 năm. Bà thành lập mạng lưới phụ nữ di cư chuyên nghiệp vào năm 2019.
Mục đích của tổ chức là thu hẹp khoảng cách giữa di cư và việc làm chuyên nghiệp cho phụ nữ, với sự hiểu biết rằng có rất nhiều phụ nữ chuyên nghiệp thất nghiệp hoặc thiếu việc làm. Họ không thiếu kỹ năng hay kinh nghiệm. Điều họ thiếu là sự hiểu biết về cách thức hoạt động trong quy trình tuyển dụng tại Úc.
Mạng lưới này cũng nhằm mục đích cố vấn và trao quyền cho phụ nữ nước ngoài muốn thâm nhập thị trường việc làm ở Úc.
Những gì tôi làm là tạo ra một chương trình trợ giúp, trong đó họ học cách nói về bản thân, xác định giá trị của mình, nhưng cũng xây dựng một câu chuyện phù hợp với cách tìm việc làm ở Úc.
Điều này cũng nằm trong lĩnh vực rộng rãi của nghi thức xã giao, và bà Campbell tin rằng sự khác biệt về văn hóa có thể trở thành rào cản đối với người nhập cư tại nơi làm việc, vì mạng lưới và phép xã giao là để xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp.
Có một số điều bạn học hỏi một cách khó khăn. Một số người có thể vì văn hóa, họ muốn được coi là người chủ động và có thể bị coi là hơi tự đề cao.
Bà giải thích rằng một chiến lược tốt khi kết nối với xã hội là không xâm phạm người khác và tôn trọng yêu cầu của họ để kết nối chuyên nghiệp từ trước. Ngoài ra, để họ nói trước tiên khi gặp nhau.
Hãy cho họ cơ hội để kể câu chuyện của mình và để bạn học hỏi từ họ. Bạn có thể hỏi, làm thế nào bạn có được công việc đầu tiên của mình? Bạn đến làm việc trong ngành này như thế nào? Hãy cố gắng làm cho cuộc trò chuyện trở nên thú vị đối với người kia, nhưng bạn cũng có thể rút được nhiều kinh nghiệm.
Trong số các mẹo vặt hàng đầu của bà để tránh dây xúc phạm là sử dụng các cụm từ lịch sự như làm ơn và cảm ơn thường xuyên. Tuy nhiên, đừng nói những từ này lặp đi lặp lại vì điều đó có thể là quá nhiều hoặc nói quá.
In Australia or in English, you are expected to say please.
Ở Úc hoặc trong tiếng Anh, bạn phải nói làm ơn. Vì vậy tôi gặp rắc rối do trong tiếng Tây Ban Nha bạn chỉ nói tôi có thể lấy nước được không? Điều đó hoàn toàn lịch sự. Trong tiếng Anh, tôi không chỉ phải nói could mà sau đó bạn phải thêm please nữa.
Bà Campbell cho biết thêm, bạn có thể học được những nét tinh tế của ngôn ngữ tiếng Anh và phong cách giao tiếp ưa thích ở Úc bằng cách yêu cầu phản hồi hay cho biết ý kiến.
Tôi giải thích với mọi người rằng tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi. Mặc dù tôi đang cố gắng truyền đạt một thông điệp với mục đích tốt, nó có thể không nhất thiết phải xảy ra theo cách mong muốn. Tôi nêu ý định của mình trước và hỏi mọi người nếu họ cảm thấy bị xúc phạm hoặc họ cảm thấy không thoải mái để họ cung cấp phản hồi cho tôi. Bằng cách đó, tôi có thể cải thiện khả năng giao tiếp của mình và vẫn truyền tải được thông điệp đã định.
Trong đó, người hướng dẫn nghi thức xã giao Amanda King khuyên rằng trong các tình huống xã hội hoặc nghề nghiệp, việc đúng giờ là rất quan trọng. Nếu bạn đến muộn để họp mặt hoặc tụ tập, hãy thông báo cho chủ nhà biết trước ít nhất là từ 15 đến 20 phút. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng bạn giới thiệu bản thân một cách rõ ràng và tự tin với người khác. Tuy nhiên, bà Campbell cũng muốn những di dân cảm thấy thoải mái, vì nhiều người Úc có kinh nghiệm giao tiếp với những người có nền tảng văn hóa và ngôn ngữ khác nhau.
Hầu hết mọi người ở Úc tiếp xúc với những di dân, và đặc biệt là những người này với ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh. Họ hiểu rằng một số người không cố ý, nhưng có thể không có kỹ năng ngôn ngữ để giao tiếp mọi thứ theo cách thích hợp.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.